Xin huyết lưu nơi hồn. giọt nước mắt rưng rưng niềm đau rơi xuống âm thầm. Đời miệt mài biết đi phương nào khi sương đêm vương lạnh tà áo, nghe lòng vỡ thành lời nguyện khấn cùng cha yêu dấu.
Thánh cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký, Sáng Thế Ký 25 từ câu 19 đến câu 34. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac. Khi Isaac được 40 tuổi, ông cưới Rebecca, con gái Bethuel người Aram ở Padan Aram. Nàng là em gái của Laban người Aram. Isaac cầu nguyện với Chúa cho vợ ông, vì vợ ông hiếm muộn. Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông, nên Rebecca vợ ông mang thai. Các thai nhi trong dạ bà cứ đạp nhau, đến nỗi bà bảo, nếu cứ như thế này thì làm sao tôi chịu nổi? Rồi bà cầu hỏi Chúa, Chúa trả lời bà. Hai quốc gia đang ở trong dạ ngươi, hai dân tộc sẽ từ bụng ngươi thành hình. Một dân sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ. Đến ngày bà sinh nở, người ta cho biết bà sẽ sinh đôi. Đứa bé ra trước da đỏ hồng, cả người đều đầy lông như một áo tơi bằng lông, vì thế người ta đặt tên nó là Ê-sao. Liền đó em nó cũng sinh ra, tay nắm gót của Ê-sao, nên người ta đặt tên nó là Gia-cốp. Isaac được 60 tuổi khi vợ ông sinh hai con trai này cho ông. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esau trở thành một thợ săn tài giỏi, suốt ngày dong ruổi ngoài đồng, còn Gia-cốp thì trầm tĩnh, sống quanh quẩn trong lều. Isaac thương Esau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, nhưng Rebecca thương Gia-cốp hơn. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu cháo đậu đỏ, Esau ở ngoài đồng về và đang đói bụng. Esau nói với Gia-cốp: "Em cho anh ăn cháo gì đo đỏ đó đi, vì anh đói quá rồi." Bởi thế người ta gọi Esau là Edom. Gia-cốp đáp: "Nếu anh muốn ăn thì hôm nay anh bán quyền trưởng tử của anh cho em đi." Esau đáp: "Này, anh đói sắp chết đến nơi rồi, quyền trưởng tử có giúp gì được cho anh chăng?" Gia-cốp nói: "Nếu vậy thì trước hết anh hãy thề đi." Esau bèn thề và bán quyền trưởng tử của chàng cho Gia-cốp. Bây giờ Gia-cốp mới cho Esau ăn bánh và cháo đậu đỏ. Esau ăn và uống rồi đứng dậy và đi. Như vậy Esau đã khinh thường quyền trưởng tử của chàng. Amen.
Chúng ta đang học loạt bài đầu năm là sự theo Chúa và tiếng gọi của Chúa Giê-xu đối với mỗi chúng ta. Và khi Chúa kêu gọi một người theo Chúa, thì Chúa sẽ biến đổi người đó trở thành người đánh lưới người hay là người chinh phục người khác. Có nghĩa là theo Chúa dẫn đến một kết quả trong cuộc đời của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ học về kết quả của một người theo Chúa trên gia đình của mình. Những người trong gia đình là những người gần gũi nhất, mà cũng là những người vì gần gũi với chúng ta có thể làm cho chúng ta đau lòng nhiều nhất. Gia đình cũng là những người mà chúng ta ngại nói liên hệ đến gia đình, tại vì xung quanh chúng ta đã có quá nhiều lời khuyên về bổn phận ở trong gia đình. Dầu Kinh Thánh cũng dạy rõ một số bổn phận thiêng liêng ở trong gia đình, thì tôi thấy rằng để có thể học biết về ơn Chúa và kết quả của một người, của một gia đình khi một người theo Chúa, thì chúng ta cần nhấn mạnh đến ơn của Chúa, những sự dạy dỗ của Chúa ở trong bối cảnh của ơn trời hay là thiên ân. Đôi khi ngày hôm nay gia đình có nhiều điều khó nói đến nỗi chúng ta muốn lãng quên gia đình ở trong việc mình theo Chúa. Và đây là điều xảy ra mà nó ảnh hưởng đến một người, ảnh hưởng luôn cái mối liên hệ của người đó đối với những người khác, ảnh hưởng luôn mối liên hệ của người đó với sự hầu việc Chúa khi người đó không có để ý đến cái lĩnh vực gia đình. Mà lĩnh vực gia đình cũng là lĩnh vực rất là gần gũi, tại vì gia đình luôn theo chúng ta, dầu chúng ta muốn hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một lĩnh vực mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu được. Và chúng ta học được điều này qua câu chuyện mà Kinh Thánh ghi lại của những người đầu tiên của tuyển dân của Chúa. Khi chúng ta học sách Sáng Thế Ký thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có 11 đoạn đầu nói về sự sáng tạo, còn mấy chục đoạn sau là nói đến những mối liên hệ với nhau và đặc biệt là trong gia đình. Tại vì Chúa có thể dùng những mối liên hệ đó để nhào nặn, biến đổi, ban ơn cho con người. Thì câu chuyện này mà chúng ta được nghe đọc là một phần của câu chuyện rất là dài trong mấy chục đoạn đó của Sáng Thế Ký. Nhưng mà tôi muốn mượn phần câu chuyện này và đặc biệt là ba cái chữ ở trong điều này, ba cái lời mà chúng ta chú ý để chúng ta nhìn biết được ơn Chúa đối với một người và gia đình của một người khi Chúa bước vào trong đời sống gia đình của một người là như thế nào. Chữ đầu tiên mà chúng ta cần để ý giống như trong dàn bài của chúng ta là lời Kinh Thánh nói rằng ông Isaac thì cầu nguyện Chúa cho vợ của ông vì vợ ông hiếm muộn. Từ đâu mà Isaac biết cầu nguyện với Chúa? Từ đâu Isaac biết được đức tin đối với Chúa? Việc nhận biết Đức Chúa Trời và đức tin có nơi Ngài, việc bước đi theo Chúa có thể mở ra một con đường rất là mới cho một người, một gia đình, một gia tộc, đem lại cho chúng ta một cái tư thế mới, một cái mối liên hệ mới, một sự chữa lành tươi mới, một mục đích sống mới. Nhưng mà từ đâu thì là chúng ta có được đức tin đó? Tôi xin hỏi là từ đâu quý vị biết được sự cầu nguyện? Tôi có gần với một người lớn lên trong gia đình, thì người này quan sát ở trong gia đình của mình thì có những người lâm râm khấn vái trước bàn thờ của ông bà. Nhưng mà người này cũng để ý là trong vòng bà con mình có người quỳ gối trong phòng riêng để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi người này lớn lên học biết được đức tin nơi Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Chúa. Người này có thói quen cầu nguyện như vậy. Và rồi những người ở gần người này cũng học biết đức tin, học biết được sự cầu nguyện. Ở đây chúng ta thấy ông Isaac học thì chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta biết rằng truy ra trong câu chuyện Kinh Thánh, ông biết cầu nguyện là tại vì Abraham, cha ông, là người biết cầu nguyện. Abraham được Chúa kêu gọi bước đi theo Chúa, và ông đi đến nơi nào thì ông lập bàn thờ để cầu nguyện với Chúa tại đó. Và tại đây chúng ta thấy rằng Isaac học biết cầu nguyện ở trong những khó khăn của cuộc đời của ông. Ông biết rằng chính ông được sinh ra là cái sự can thiệp của Chúa đối với Abraham, thì ông mới có mặt. Và trong lúc khó khăn đó thì ông cầu nguyện. Và chúng ta để ý đến con của ông như là Jacob, thì ở trong cái cuộc mà chạy trốn trong cuộc đời của Jacob, lúc rất là khó khăn, thì Jacob cũng học biết cầu nguyện. Rồi con của Jacob là Joseph, khi bị hoạn nạn, khi bị oan ức, thì người này cũng biết cầu nguyện. Cho nên sự cầu nguyện là điều rất là quan trọng trong đức tin của một người. Như vậy, chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của cha mẹ, ông bà có thể rất là lâu dài ở trong đời sống của con cháu mình. Đến những thế hệ sau thì chúng ta biết rằng mạng lệnh dạy dỗ con cháu ở trong gia đình về đức tin thì được quy định rất là rõ ràng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, thì nói rằng hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu anh chị em và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà hay đi đường, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. Hãy buộc những lời ấy như dấu hiệu vào trong tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. Hãy ghi khắc chúng ở trên khung cửa nhà anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em. Từ xa xưa như vậy cho đến bây giờ, nhiều chúng ta vẫn treo câu gốc, treo câu Kinh Thánh trong gia đình là từ truyền thống này. Tuy nhiên chúng ta biết rằng sự dạy dỗ của cha mẹ đối với con cái, của ông bà đối với cháu chắt, có ảnh hưởng rất là lớn theo cái cách của cha mẹ hay ông bà sống đời sống của mình. Cha mẹ có thể cầu nguyện và sống đời sống mà con cháu muốn học biết cầu nguyện. Nhưng cha mẹ cũng có thể cầu nguyện và sống một đời sống mà con cháu lớn lên tự nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ đi cầu nguyện, tôi sẽ không bao giờ đi nhà thờ, tôi sẽ không bao giờ hầu việc Chúa, tôi sẽ không bao giờ làm chứng về Chúa. Đó là tùy cuộc sống của chúng ta. Điều chúng ta ít để ý là ông Isaac đã cầu nguyện cho vợ mình có con suốt 20 năm. Ông cầu nguyện lúc lấy vợ là 40 tuổi. Và Kinh Thánh nói rằng khi vợ ông sinh hai con song sinh đó là lúc ông 60 tuổi. Sự cầu nguyện tại đây không phải là một việc làm hào nhoáng, hô biến, hô hóa, mà là một cái nếp sống. Tôi lớn lên thì bối rối về những gương cầu nguyện chung quanh. Tôi nhớ có nghe những lời cầu nguyện trong nhà thờ, trong những nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại các gia đình, rồi khi tôi đi nhóm với các hội thánh khác. Có những người cầu nguyện làm cho tôi được gây dựng sâu xa, và có những người cầu nguyện mà thật sự trong lòng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ muốn cầu nguyện giống như người đó. Tôi nhớ có một lần khi tôi còn nhỏ đó, thì ông mục sư trong nhà thờ sau khi ông giảng xong đó, thì ông mời ba tôi cầu nguyện. Theo thói quen của lúc đó, mời một người cầu nguyện. Ông nói rằng mời ông Lân cầu nguyện. Thì ba tôi đứng im, ba tôi không có cầu nguyện gì hết đó. Rồi mẹ tôi phải đỡ lời cầu nguyện, giống như là mời bà Lân cầu nguyện. Mời tôi cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ có dịp hỏi lại ba tôi tại sao ba tôi lại không có cầu nguyện trong lúc đó. Nhưng mà nhìn trở lại, ôn trở lại quá khứ thì là ba tôi là người dạy tôi cầu nguyện. Khi nhỏ có một thời gian tôi liên tục thấy ác mộng và tôi rất là sợ mỗi khi đi ngủ. Thì tôi đến tôi nói, tôi kể cho ba tôi nghe. Tôi nhớ rằng ba tôi không có trách tôi, không có chọc tôi. Mà ông yên lặng, ông dạy tôi cách cầu nguyện. Từ đó tôi học biết cầu nguyện. Từ đó tôi có đức tin nơi Chúa. Từ đó tôi không sợ bóng tối. Từ đó tôi không sợ nghĩa trang. Từ đó cho tới bây giờ. Sau khi đi tù cải tạo về hội thánh địa phương thì ba tôi thường hướng dẫn giờ tĩnh nguyện sáng sớm ở nhà thờ. Nhưng mà tôi không biết là tại sao lúc trước mà mời ba tôi nghe không rõ hay là tại lý do gì. Nhưng mà tôi biết rằng ai biết Chúa thì cũng có một cái quãng đời mà Chúa dắt dẫn người đó. Đối với quý vị thì sao? Ai dạy quý vị cầu nguyện? Rất là nhiều người lớn lên biết được sự cầu nguyện là ở trong nhóm nhỏ. Tại vì trong nhà thờ ít có cơ hội để cầu nguyện. Và hiện tại hội thánh chúng ta cũng không có thói quen là mời đức danh một người đứng lên cầu nguyện. Quý vị có muốn tôi giống như là dùng cái cách đó không? Khi mà tôi giảng xong tôi mời một người trực tiếp cầu nguyện. Thì mỗi nơi có mỗi cách. Nhưng mà quý vị học biết cầu nguyện là khi nào? Isaac đã học biết cầu nguyện trong gia đình của ông và đã thực hành đời sống cầu nguyện. Như một gia đình biết cầu nguyện thì không phải là mọi việc đều tự nhiên lập tức trở thành tốt đẹp, trọn vẹn, tự động đâu. Và đó là cái chữ thứ hai mà chúng ta nên để ý, là cái chữ mà dàn bài đề là thương hơn. Kinh Thánh kỹ thuật như thế này. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esa trở thành một thợ săn tài giỏi suốt ngày giông ruổi ngoài đồng, còn Jacob thì trầm tĩnh, sống quanh quẩn trong lều. Isaac là người cha thương Esau nhiều hơn vì ông thích ăn thịt rừng. Còn Rebecca thì thương Jacob hơn. Việc thương đứa con này hơn đứa con kia đã mở đường cho một sự chia sẻ đến nỗi huynh đệ tương tàn trong đời con và đời cháu của Isaac và Rebecca. Nó dẫn đến việc bày mưu tính kế của Rebecca cho Jacob để đoạt được quyền trưởng nam của anh là Esau, khiến cho Esau muốn giết Jacob. Jacob phải bỏ nhà đi tránh mặt anh. Và hẳn rằng cái việc đó khi xảy ra nó đem lại sự đau lòng cho Rebecca và Isaac rất là lớn. Người quen biết câu chuyện của cuộc đời cả gia tộc của Abraham, Isaac và Jacob thì biết rằng tuy Jacob kinh nghiệm được cái chuyện mà thương không đồng đều ảnh hưởng đến ông như thế nào á, thì khi ông có con, ông vẫn theo cái việc cưng một đứa hơn. Ông thương ông Joseph hơn những anh em khác, những đứa con khác của ông. Và vì việc ông thương hơn một người như vậy á, nó dẫn đến một cái biến cố rất là lớn của cả gia tộc của ông. Tại sao Kinh Thánh lại ghi những chuyện không hay này để làm gì? Tại sao không ghi đến cái chuyện hay là chuyện một người có đức tin nơi Chúa cầu nguyện được nhậm lời rồi thôi, mà lại kể đến những cái chuyện không hay này? Đó là thứ nhất, tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở chúng ta, cảnh báo chúng ta là những người đã biết cầu nguyện, là những người đã có đức tin nơi Chúa. Có đức tin nơi Chúa là chuyện rất là quan trọng nhưng mà chưa đủ. Cái thói quen cầu nguyện nơi Chúa là điều rất là tốt, nhưng mà nó không thể trở thành một cái nhãn hiệu để chúng ta khoe mình hãnh diện với người khác. Nhưng mà nó là một cái phương tiện để ơn của Chúa, để thiên ân có thể thấm vào trong chính mình và gia đình của mình sâu hơn. Mà nếu không làm như vậy thì chúng ta vẫn gặp khó khăn như thường. Có một vị mục sư thời nay, ông đặt tên cho tình trạng này á, đó là Chúa ở trong lòng nhưng mà ông nội thì ở trong xương. Nghĩa là sao? Nghĩa là một người có thể thật lòng tin Chúa, nhưng mà tận trong xương tủy thì còn có nhiều cái ảnh hưởng của gia tộc của mình từ thời nào đi nữa, nó ở trong mình. Và mình phải nhận biết điều đó, và ơn Chúa nó phải thấm qua những điều đó. Nếu không, nếu chúng ta không có để ơn Chúa thấm vào trong điều đó, thì chúng ta cũng sẽ sống và đem lại những tai hại giống như quá khứ của chúng ta còn để trở lại. Thói quen, đặc điểm của ông bà, cha mẹ ảnh hưởng đến chúng ta sâu xa. Mà nếu không nhìn biết điều này, nếu không xét mình trong ơn Chúa, thì chúng ta vẫn là gia đình có đức tin mà còn rất là nhiều việc lộn xộn, cay đắng, xung khắc, chèn kéo, tị hiềm. Điều này đến tác hại đến mối liên hệ của chúng ta đối với con cháu mình, đối với những người chung quanh, với sự hầu việc Chúa của chúng ta. Ba tôi dạy tôi cầu nguyện với đức tin, nhưng mà không dạy tôi về sự tương giao gần gũi với Chúa. Thật ra ba tôi ít nói và hiếm khi nào trình bày điều gì rành mạch, đầy đủ hay là một cách hào hứng. Cho nên nếu mà tôi có nói điều gì khó hiểu, không có đầy đủ, thì xin quý vị thông cảm. Tại vì tôi trong cái lò đó đi ra. Mẹ tôi là người tử tế với người khác. Tôi cũng học được tử tế với người khác, nhưng lại ít biết cách làm gì tích cực đối với những xung đột, những tranh chấp. Tôi lớn lên thường tránh những cãi vã, giằng co cách vô thức. Mà chúng ta biết rằng nếu tránh né hoài những việc căng thẳng thì nó sẽ dẫn đến những tai hại khác. Thưa quý vị, thế giới chúng ta sống thì đầy dẫy những đối chọi, những chống nghịch, những tranh đấu cần đến sự dự phần của chúng ta như muối và ánh sáng cho thế gian, là những người theo Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tránh né những việc tiêu cực thì làm sao chúng ta có thể sống giống như Chúa muốn được? Chúng ta có thể sống tốt phần của mình nhưng không có hiệu quả gì đối với những thực tế chung quanh. Vì vậy, trong bài học từ lời Chúa hôm nay, xin quý vị cùng suy gẫm một số ý. Thứ nhất, Chúa ở trong lòng quý vị chứ ai ở trong xương quý vị. Thật tình suy gẫm thì trong xương tôi có tới ảnh hưởng của bà cố tôi lận. Là chi tiết là quý vị hỏi mẹ tôi sẽ biết, là tại vì bà là một người có ý rất là mạnh, ảnh hưởng đến bà ngoại tôi, ảnh hưởng đến mẹ tôi và ảnh hưởng đến chúng tôi. Tại sao quý vị cười? Vậy xương quý vị có ai trong đó? Chúng ta cần phải nhận biết. Chúng ta cần nhận biết được điều đó không phải để trách, nhưng mà để biết rằng lãnh vực nào của tâm tánh mình cần ơn của Chúa. Quý vị có cưng con cháu của mình không đều không? Quý vị có thích ăn thịt rừng như Isaac, đến nỗi món ăn có thể làm hại chính ông không? Quý vị có thích canh đậu đỏ giống như Esau, đến nỗi xem thường những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời của mình không? Quý vị có dùng những sự khéo léo thông minh của mình theo ý riêng giống như Rebecca và Jacob, để rồi làm hại cho người, cho mình không? Quý vị biết không, khi Rebecca cầu nguyện với Chúa lúc bà có con ở trong lòng, thì chính Chúa phán với bà là hai dân tộc ở trong lòng của bà, đang ở trong lòng của bà. Và Chúa báo rằng đứa lớn sẽ phải phục vụ đứa nhỏ. Và đó là điều Chúa làm khác với thông thường của người Do Thái thời đó. Lúc nào người lớn cũng được trước phần trước hết. Nhưng mà cái hiểu biết đó của bà đã không khiến cho bà làm điều đó với đức tin mà sử dụng cái sự khôn khéo riêng của bà, cái tánh xác thịt của bà để dạy đứa nhỏ là Gia-cốp lừa cha mình, lừa anh mình. Có nghĩa là biết ý muốn Chúa là một việc, mà cái cách thực hiện ý muốn của Chúa là việc khác. Chúng ta không thể nào dùng ý riêng của chúng ta để làm ý muốn của Chúa được. Nhiều người chống đối sự bất công bằng cách dùng những cách bất công để chống đối những cái bất công. Thì điều đó nó sẽ tạo thành những tệ hại hơn. Có nhiều người muốn dạy con không chửi thề, mà ông nóng không chửi thề, ông nói mày không được chửi thề. Thì những cái cách đó của con người không thể thực hiện được ý muốn của Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta có thể học thấy điều này. Vì Isaac đã nhận được con từ sự nhậm lời của Chúa với sự cầu nguyện của ông, nhưng không có đối xử với con của mình giống như là món quà mà Chúa cho với sự trân trọng đủ. Quý vị và tôi có nhận được sự thông minh, tài khéo léo và thói quen nào mà Chúa cho qua gia đình của mình không? Và chúng ta có sử dụng những khả năng đó theo ơn của Chúa không? Quý vị và tôi chịu ảnh hưởng tiêu cực nào từ gia tộc? Có nhận biết và trình dâng cho Chúa những điều đó không? Trước đây tôi hoàn toàn không biết những ảnh hưởng này. Nhưng bây giờ tôi biết rằng mỗi người chúng ta cần phải đối diện điều đó trong ơn của Chúa. Và đây là một trong những điều tôi muốn tâm tình với tất cả những người phục vụ trong hội thánh ở trong thời giờ huấn luyện mà đã thông báo. Tôi nghĩ đây là cái điều tôi đã trải qua rất là nhiều năm tháng để học biết được điều này, và tôi cảm thấy nó là những điều rất là cụ thể, thực tế. Tại vì nhiều sự hầu việc Chúa của nhiều người, sự phục vụ của nhiều người bị ảnh hưởng bởi vì chịu những ảnh hưởng mà mình không có biết, và mình không biết trình dâng những tâm tánh đó cho Chúa. Nên là việc này Kinh Thánh ghi lại giống như cái lời cảnh báo cho chúng ta, để chúng ta biết rằng khi chúng ta tin Chúa rồi thì không phải là xong. Nhưng mà khi tin Chúa rồi thì chúng ta phải để ơn Chúa thấm vào trong tất cả những lĩnh vực khác liên tục thì mới được. Nhưng mà điều này cũng là một cái chuyện mà Kinh Thánh ghi lại để làm cái lời mời gọi chúng ta thấy được ơn của Chúa một cách đầy đủ. Và điều này là điều trong chúng ta để ý đến cái điểm thứ ba, là điểm cuối mà chúng ta hôm nay đến từ cái chữ mà nắm gót, là tên của Gia-cốp. Câu 24 trở đi, Kinh Thánh nói rằng đến ngày bà sinh nở, người ta cho bà cho biết bà sẽ sinh đôi. Đứa bé ra trước da đỏ hồng, cả người đều đầy lông, giống như một áo tơi bằng lông. Vì vậy người ta đặt tên nó là Ê-sao. Liền đó, em nó cũng sinh ra tay nắm gót của Ê-sao, nên người ta đặt tên nó là Gia-cốp. Isaac được 60 tuổi khi vợ ông sinh hai con trai này cho ông. Chữ nắm gót có nghĩa là tranh giành, là người thủ đoạn ở trong văn hóa này, và đó là tên của Gia-cốp. Sau này Gia-cốp đã gặp được Chúa một cách cá nhân, đã nhìn nhận con người thật của mình trước mặt Chúa, thì Ngài đổi tên cho ông là Israel, mà dân tộc Do Thái kể là tên của dân tộc mình cho đến ngày hôm nay. Điều đặc biệt là lúc nào nhắc đến tuyển dân Do Thái, Kinh Thánh thường nhắc nhở đến tổ phụ của họ, giống như bài giảng của Ê-tiên trong Công Vụ đoạn 7 thời Tân Ước, thì cũng nhắc lại lời của Chúa nói rằng: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã chọn lựa, đã nhào nặn và đã sử dụng những con người bất toàn đó. Và đây là lời hứa rất là quý báu cho mỗi chúng ta là những con người bất toàn. Vì khi chúng ta nhìn biết Chúa, thì Chúa sẽ chấp nhận chúng ta. Ngài sẽ tiếp tục công việc ân điển của Ngài nhào nặn chúng ta. Và Ngài muốn sử dụng chúng ta giữa thế giới này. Vì vậy, ơn Chúa không giúp chúng ta trong mối liên hệ đối với gia đình để hòa thuận với nhau mà thôi. Không phải chỉ hàn gắn tâm hồn của chúng ta mà thôi, mà còn liên hệ đến sứ mạng của chúng ta sống ở trên đất. Có hai điều chúng ta cần để ý đến sự nhào nặn của Chúa. Thứ nhất đó là mỗi một người, dầu ảnh hưởng của cha mẹ ông bà mình như thế nào, cũng phải gặp Chúa một cách riêng tư. Quý vị biết rằng khi ông Gia-cốp đã lừa anh mình, rồi dùng sự thông minh của mình để có thể có được tài sản rất là lớn, thì rốt cuộc ông cũng phải đối diện đối với lại cái lỗi lầm của ông trong quá khứ. Đến một lúc ông phải đối diện lại với người anh của mình. Và Kinh Thánh nói người anh của mình là thợ săn giỏi đi đến đón ông với 400 thợ săn khác. Và trong lúc đó thì Gia-cốp với tất cả sự khôn khéo của mình biết rằng mình có thể không thoát được tay của anh mình là Ê-sao. Ông tẩu tán tài sản để nếu mà bị chiếm một bên thì hy vọng còn được bên kia. Ông chia gia đình làm đôi để nếu một bên bị giết thì hy vọng một bên còn sống sót để gặp anh của mình. Một người mà xây dựng tài sản sự nghiệp trên sự khôn ngoan riêng của mình sẽ phải đối diện đến lúc mà mình có thể phải bỏ hết. Và tại đây, trước khi đối diện với anh mình, thì Gia-cốp gặp được Chúa ở trong đêm tối. Kinh Thánh ghi rằng, trong đêm đó, ông thức dậy đem hai vợ, hai nữ tỳ và 11 đứa con lội qua suối Gia-bốc. Ông dẫn họ và đưa họ qua suối. Ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối. Nhưng Gia-cốp ở lại bên này suối một mình. Bây giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. Người ấy thấy mình không thắng được hơn Gia-cốp. Người ấy đánh vào khớp xương hông của ông. Vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi vật lộn với người ấy. Người ấy nói, hãy để ta đi vì trời sắp sáng rồi. Nhưng ông đáp, tôi sẽ không buông để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi. Người ấy hỏi, ngươi tên gì? Ông đáp, Gia-cốp. Người ấy nói, từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã vật lộn với Đức Chúa Trời. Ở nơi riêng của cuộc đời Gia-cốp thì ông đã được Chúa cho phép phải gặp Chúa một cách riêng tư. Và trong cái riêng tư đó, Chúa đánh vào cái chỗ mạnh nhất của người ông. Và Kinh Thánh nói từ đó vì sao ông đi thì cái chân ông bị dẹo. Và trong cái đêm tối đó, khi ông vẫn bám lấy Chúa và phước của Chúa, thì Chúa hỏi rằng, ngươi tên gì? Và trước mặt Chúa, ông phải nói rằng, tôi tên Gia-cốp. Tôi là người nắm gót. Tôi là người có nhiều thủ đoạn. Và khi ông nhận điều đó trước mặt Chúa, thì Chúa nói rằng, từ đây về sau, người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng mà gọi ngươi là Israel, là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Từ đó về sau, dân tộc Do Thái vẫn nhớ đến sự nhào nặn đó của Chúa khi họ được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp. Mà chữ Israel có ý nghĩa đó, khi nào hiểu được quá khứ của mình là Gia-cốp. Cuộc đời của mỗi một chúng ta, dầu cha mẹ ông bà chúng ta ảnh hưởng chúng ta như thế nào, thì cũng phải có lúc mà chúng ta phải đối diện riêng trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng, con là con người này trước mặt Chúa đây, với tất cả những tội lỗi lầm lẫn bất toàn của nó. Thì khi chúng ta nhìn biết được điều đó, thì Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Chẳng những Chúa biến đổi chúng ta, mà Chúa còn sử dụng chúng ta. Chúa đã sử dụng Gia-cốp một cách vô cùng đặc biệt khi ông nhìn biết Chúa. Chúng ta có thể đọc được suốt trong nhiều đoạn sau cái đoạn mà chúng ta được đọc. Mà tôi xin nhắc lại một cái phần cuối cùng trong cuộc đời của ông, khi Kinh Thánh chép rằng khi ông đã cao tuổi, mắt ông đã làng rồi, không thấy rõ, giống như Isaac, cha của ông. Thì con trai của ông là Joseph dẫn hai con trai đến gần ông. Tay phải ông dẫn Ephraim đến tay trái của Israel. Còn tay trái của ông dẫn Manasseh đến tay phải của Israel. Nhưng Israel đưa tay ra, đặt bàn tay của ông trên đầu của Ephraim là đứa em, và bàn tay phải trên đầu của Manasseh. Mặc dù Manasseh là con đầu lòng, ông để chéo tay như vậy, ông chúc phước cho Joseph và nói rằng cầu xin Chúa ban phước. Ông nói rằng cầu xin Đức Chúa Trời là đấng cha ông và của con ông là Abraham và Isaac đã tôn thờ, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi con lọt lòng mẹ đến ngày nay. Nghĩa là khi ông Joseph sửa lại tưởng cha mình lộn, thì ông nhất định làm như vậy, vì ông có một cái tầm nhìn thuộc linh. Và như vậy, chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng cuộc đời của ông để ông có thể chúc phước cho nhiều con cháu lúc ông không còn tài sản. Lúc ông nói lời chúc phước cho Pharaoh là hoàng đế của đế quốc lớn nhất thời đó, dù ông không phải là người có thế lực ở trong tay. Cho nên mối liên hệ của quý vị với gia đình thì cần thiên ân đượm thấm. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác, mỗi người một cách khác. Sáng nay khi tôi đến nhà thờ thì có một người kể lại cho tôi một câu chuyện tình cờ thôi. Nhưng mà cái ý của câu chuyện đó là người này không biết về việc gì từ bài giảng của tôi, nhưng mà người này nói rằng cái bệnh của ông bà cha mẹ nó di truyền tới xương người đó luôn. Có nghĩa là ông bà cha mẹ mình không phải ảnh hưởng tâm tánh rồi đức tin của mình không, mà còn ảnh hưởng tới bệnh mình nữa, phải không? Tại có nhiều người dễ bị tiểu đường hơn, dễ bị bệnh này, bệnh tim, bệnh này, bệnh nọ hơn, là tại vì ông bà cha mẹ, phải không? Thì đây là một cái thực tế, mà thực tế đó là thực tế mà cũng cần ơn của Chúa. Và chúng ta biết rằng một ngày nào Chúa nói rằng công việc của Chúa là muốn đổi mới muôn vật là như vậy. Nhưng mà điều chúng ta nói tại đây là trong cái khoảng đời của chúng ta trên đất này thì Chúa muốn thực hiện công việc ân điển của Ngài cho chúng ta. Và đấng chúng ta tin, đấng kêu gọi chúng ta theo Ngài là đấng mà Abraham, Isaac và Jacob đã phải chuẩn bị, cả tuyển dân Chúa chuẩn bị là sự ra đời của cứu Chúa Giê-xu. Vậy khi Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta bước theo Ngài, thì công việc ân điển của Ngài sẽ dầm thấm tinh thần, tâm tánh, sự cầu nguyện, đức tin, rồi thân thể của chúng ta theo sự cho phép của Chúa. Để giữa mọi người, chúng ta là một cái lời chứng về công việc ân điển của Chúa thay đổi. Và rồi Chúa đã sử dụng những con người bất toàn đó, cái dân tộc bất toàn đó, trở thành nôi của sự cứu rỗi của nhân loại. Thì tôi tin rằng đây là điều rất là gần gũi, rất là lớn, nhưng mà rất là thực tế đối với mỗi một chúng ta, vì mỗi người chúng ta đã được sinh ra ở trong hoàn cảnh khác nhau, với tất cả những đặc điểm khác nhau. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó trong sự hiện diện của Chúa, trong ơn của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có thể thưa với Chúa, nhìn biết được con người mình trước mặt Chúa, để Chúa thấm ân điển của Chúa trong từng ngõ ngách của cuộc đời chúng ta. và giống như công việc Chúa đã làm. Đó không phải Chúa chỉ cho mình đỡ hơn, hòa thuận hơn một chút, nhưng mà Chúa có thể dùng chúng ta để bày tỏ ơn lành của Chúa cho thế giới. Đó là mầu nhiệm của sự kêu gọi Chúa. Và đó là lời hứa của ơn Chúa cho từng gia đình. Nguyện Chúa cho chúng ta được phước của Chúa từ lời của Ngài.